Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 10 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa từng bước để phục hồi kinh tế. Phong tỏa COVID ở Việt Nam làm Apple chậm giao hàng iPhone 13. Lãnh tụ Triều Tiên đề nghị mở lại đường dây nóng với Hàn Quốc, chỉ trích Hoa Kỳ thù địch. Và Quốc hội Mỹ tìm cách ngăn chặn đóng cửa một phần chính phủ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh hôm 30 tháng 9 cho biết sẽ bắt đầu nới lỏng các hạn chế giãn cách xã hội, cho phép nhiều hoạt động kinh doanh và hoạt động xã hội hơn sau 4 tháng áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn tỷ lệ tử vong gia tăng. Biện pháp mới này giúp tìm cách thúc đẩy nền kinh tế và khôi phục một số trạng thái bình thường mới trong khi cùng sống chung với COVID-19, vốn đã ảnh hưởng nặng nề đến đất nước trong những tháng gần đây, với tổng số ca tử vong tăng từ 36 ca vào giữa tháng 5 lên hơn 19.000 ca vào hôm 29 tháng 9. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói, sau 30 tháng 9 sẽ không cấp giấy đi đường và dùng công nghệ thông tin để giảm phiền hà cho người dân, nhưng phải đảm bảo an toàn. Ông Bình cho biết thêm, sau 30 tháng 9, không còn các chốt chặn, nhưng vẫn tổ chức các chốt lưu động và tăng cường tuần tra kiểm soát. Ngoài ra, chính quyền còn khuyến cáo rằng người dân không tự ý đi lại giữa các tỉnh thành khác. Thành phố có 9 triệu dân này đã gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng COVID-19 ở Việt Nam, chiếm 80% số ca tử vong của cả nước và một nửa trong số gần 780.000 ca mắc bệnh, theo hãng tin Reuters. Ông Bình cho biết từ ngày 1 tháng 10, các khu công nghiệp, dự án xây dựng, trung tâm thương mại, tiệm hớt tóc, khách sạn và quầy thức ăn mang đi trên địa bàn thành phố có thể hoạt động trở lại. Việc hạn chế di chuyển đã buộc nhiều nhà máy trong vành đai công nghiệp của thành phố đã phải đóng cửa, khiến một số tập đoàn thương mại nước ngoài cảnh báo rằng việc hạn chế kéo dài có thể khiến họ chuyển kinh doanh sang nước khác. Ông Bình cho biết thêm, chúng tôi thấy trước mắt sự thiếu hụt rất lớn về lực lượng lao động tại các nhà máy sản xuất và xây dựng. Có rất nhiều cơ hội cho những người thất nghiệp tìm được việc làm mới và bắt đầu đi làm trở lại. Cho đến nay, có khoảng 1/3 dân cư của thành phố đã được tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ. Chính quyền vẫn đang tìm cách đẩy nhanh việc tiêm chủng, ưu tiên cho công nhân và những người trên 50 tuổi.
Khách hàng mua iPhone 13 đang phải chờ lâu hơn bình thường mới được giao hàng vì làn sóng lây nhiễm COVID-19 ở Việt Nam, khiến nhiều nhà máy sản xuất trong đó có cơ sở lắp ráp linh kiện cho Apple bị đóng cửa hoặc đình trệ. Ghi nhận của Nikkei Asia cho biết hôm 29 tháng 9 rằng việc phong tỏa ở Việt Nam trong đợt bùng phát virus corona vì chủng Delta từ cuối tháng 4 đã cản trở tập đoàn sản xuất điện thoại hàng đầu của Mỹ chậm giao iPhone 13 cho khách hàng do các module camera được lắp ráp tại quốc gia Đông Nam Á. Trong làn sóng lây nhiễm tồi tệ nhất ở Việt Nam từ nhiều tháng qua, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, nơi đặt nhà máy sản xuất các linh kiện của iPhone, bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều nhà máy trong khu vực này đã phải đóng cửa hoặc hoạt động dưới công suất. Các nhà máy lắp ráp vẫn có thể sản xuất iPhone mới, nhưng có một khoảng cách về nguồn cung khiến lượng tồn kho của các module máy ảnh sắp cạn kiệt. Một giám đốc chuỗi cung ứng không muốn được nêu tên nói với Nikkei Asia. Người này nói rằng công ty không thể làm gì khác được ngoài việc theo dõi tình hình Việt Nam hàng ngày và chờ họ tăng sản lượng. Dù Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang bắt đầu dần mở cửa trở lại, nhưng tình trạng phong tỏa kéo dài vài tháng qua gây tác động nặng nề lên nguồn cung hàng hóa của các tập đoàn lớn trên thế giới, gồm cả Nike, Adidas, Gap và Samsung, khiến họ phải tính đến phương án di rời sản xuất ra khỏi Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ hôm 30 tháng 9 gặp mặt trực tuyến với các doanh nghiệp Mỹ và nhờ họ hiến kế để sống chung an toàn với dịch, theo truyền thông trong nước. Trong buổi gặp gỡ giữa ông Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, Phó Chủ tịch Thương mại Toàn cầu của tập đoàn Nike Chris Hauser được VN Express trích lời kêu gọi chính phủ Việt Nam cho phép mở cửa trở lại rộng rãi, bền vững trên cơ sở ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động. Thành phố Hồ Chí Minh, nơi chiếm khoảng 80% số ca tử vong và khoảng một nửa số ca nhiễm trong cả nước, hôm 30 tháng 9 thông báo sẽ nới lỏng các hạn chế giãn cách xã hội, sau hơn 3 tháng phong tỏa nghiêm ngặt. Trước đó, Hà Nội cũng gỡ bỏ phong tỏa bằng cách cho một số hoạt động được trở lại bình thường. Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tuần trước nói rằng mọi hạn chế sẽ sớm được dỡ bỏ vì nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề từ việc phong tỏa do đại dịch. Nikkei Asia cho biết thời gian giao hàng iPhone kéo dài sẽ được rút ngắn vào giữa tháng 10 khi việc sản xuất dần trở lại tại một nhà máy chính ở phía nam Việt Nam. Bộ Thương mại Mỹ hôm 29 tháng 9 yêu cầu một nhóm các nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời trong nước cung cấp thêm thông tin trước khi họ xem xét yêu cầu áp thuế đối với các tấm pin được sản xuất tại Việt Nam, Malaysia và Thái Lan, theo Reuters. Vụ việc này là tranh chấp mới nhất giữa các nhà xây dựng dự án năng lượng mặt trời của Mỹ phụ thuộc vào nhập khẩu giá rẻ cho hầu hết các nguồn cung của họ, với một nhóm nhỏ các nhà sản xuất trong nước. Các công ty này cho biết họ không thể cạnh tranh hiệu quả với làn sóng nhập khẩu giá rẻ từ châu Á. Các nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời của Mỹ hồi tháng trước đệ đơn lên Bộ Thương mại yêu cầu mở một cuộc điều tra chống gian lận, có thể dẫn tới việc áp thuế đối với các tấm pin mặt trời nhập từ Việt Nam, Malaysia và Thái Lan. Ba quốc gia Đông Nam Á hiện đang chiếm hơn 3/4 lượng pin năng lượng mặt trời nhập khẩu vào Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ dự kiến ngày 29 tháng 9 đưa ra quyết định liệu có mở cuộc điều tra này hay không. Các nhà phát triển dự án năng lượng mặt trời của Mỹ đã vận động hành lang mạnh mẽ chống lại bất kỳ cuộc điều tra nào của Bộ Thương mại về các mức thuế mới, theo Reuters. Họ nói rằng chỉ riêng cuộc điều tra sẽ làm kinh hãi các nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời nước ngoài mà họ đang phụ thuộc vào, cũng như làm tê liệt một lĩnh vực quan trọng để đáp ứng các mục tiêu biến đổi khí hậu của chính phủ Mỹ. Theo cáo buộc của Liên minh, các công ty có tên gọi là các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ chống gian lận của Trung Quốc. Các nhà sản xuất Trung Quốc đã chuyển sản xuất của họ sang Việt Nam và hai quốc gia Đông Nam Á kể trên để tránh thuế của Mỹ đối với pin mặt trời xuất xứ từ nước này. Theo Reuters, Bộ Thương mại Mỹ đã gửi cho luật sư của nhóm do một công ty luật có trụ sở ở Washington, D.C. đại diện, một lá thư ấn định thời gian vào ngày 6 tháng 10 để trả lời một loạt các câu hỏi. Một câu hỏi trong đó được Reuters trích dẫn yêu cầu các thành viên của nhóm phải đưa ra danh tính. Nhóm này nói trong đơn khiếu nại lên Bộ Thương mại rằng các thành viên của họ muốn giấu danh tính vì sợ bị trả thù trên thị trường. Bộ cũng yêu cầu nhóm giải thích về tuyên bố này. Bộ Thương mại cho biết sẽ đưa ra quyết định trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được phản hồi. Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời Hoa Kỳ, nhóm thương mại phản đối yêu cầu thuế quan, được Reuters trích lời cho biết họ rất thất vọng khi Bộ Thương mại không ngay lập tức bác bỏ đơn kiện của nhóm, nhưng nhận định rằng những thông tin bổ sung cho thấy vụ kiện này sẽ không thành. Bộ Công thương Việt Nam hồi đầu tháng này cảnh báo các doanh nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời xuất sang Mỹ về khả năng Bộ Thương mại Mỹ quyết định khởi xướng cuộc điều tra.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết ông sẵn sàng khôi phục các đường dây nóng liên Triều đã bị cắt vào tháng tới, nhưng cáo buộc Hoa Kỳ đề xuất đàm phán mà không thay đổi chính sách thù địch của mình. Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên đưa tin hôm 30 tháng 9. Ông Kim đưa ra phát biểu trên tại Quốc hội nghị gật của quốc gia cô lập, được gọi là Hội đồng Nhân dân tối cao, nhóm họp trong ngày thứ hai để thảo luận về chương trình nghị sự chính trị, kinh tế và xã hội của chính phủ. Triều Tiên trong tuần này đã tiến hành một loạt vụ thử nghiệm vũ khí mới nhất, bắn một tên lửa siêu thanh chưa từng thấy trước đây, tham gia vào cuộc đua hệ thống vũ khí tiên tiến do các cường quốc quân sự lớn dẫn đầu, và một lần nữa yêu cầu Hàn Quốc và Hoa Kỳ hãy bỏ tiêu chuẩn kép về phát triển vũ khí. Mỹ và đồng minh Hàn Quốc trong nhiều năm qua đã cố gắng thúc ép Triều Tiên từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa để đổi lấy việc được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Kim Jong-un đã từ chối từ bỏ các loại vũ khí mà ông nói rằng Triều Tiên cần để phòng thủ và thỉnh thoảng tìm cách chia rẽ mối quan hệ giữa hai đồng minh. Trong một bình luận mới nhất, Kim Jong-un bày tỏ sẵn sàng kết nối lại các đường dây nóng liên Triều, nhưng chỉ trích sự ảo tưởng của Hàn Quốc về cái gọi là hành động khiêu khích quân sự của Triều Tiên. KCNA dẫn lời ông Kim nói, "Chúng tôi không có mục đích cũng như lý do để khiêu khích Hàn Quốc và không có ý tưởng làm tổn hại đến nước này." Triều Tiên đã cắt đứt đường dây nóng vào đầu tháng 8 để phản đối các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc, chỉ vài ngày sau khi mở lại đường dây này lần đầu tiên trong năm. Kim Jong-un nói, quyết định khôi phục đường truyền thông tin liên lạc là nhằm giúp hiện thực hóa những kỳ vọng và mong muốn của toàn thể Triều Tiên về việc khôi phục và hòa bình lâu dài. Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều, hoan nghênh đề nghị của ông Kim về đường dây nóng, nhưng không bình luận về các nhận xét khác của ông. Đối với Hoa Kỳ, Kim Jong-un bày tỏ quan điểm cứng rắn hơn, cáo buộc chính quyền của Tổng thống Joe Biden sử dụng nhiều cách thức và phương pháp xảo quyệt hơn để theo đuổi các mối đe dọa quân sự trong lúc đề nghị đàm phán. Ông Kim Jong-un nói, Hoa Kỳ đang chào mời tham gia ngoại giao và đối thoại mà không có điều kiện tiên quyết, nhưng đó không hơn gì một thủ đoạn nhỏ để lừa dối cộng đồng quốc tế và che giấu các hành vi thù địch của mình. Chính quyền Biden cho biết đã liên hệ với Bình Nhưỡng để phá vỡ tình trạng bế tắc của các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa. Sung Kim, đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên hôm 30 tháng 9 nói các vụ thử tên lửa của Triều Tiên gây ra mối đe dọa đối với các nước láng giềng và ông nhấn mạnh rằng Mỹ không có ý định thù địch đối với Triều Tiên và sẵn sàng cho những tiến bộ hữu hình trên mặt trận ngoại giao.
Trung Quốc phản đối việc Philippines thúc đẩy xem xét lại Hiệp ước Quốc phòng 70 năm tuổi của nước này với Hoa Kỳ. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Manila cho biết hôm 30 tháng 9, với lo ngại rằng Bắc Kinh có thể xem đây là một nỗ lực để kiềm chế sự trỗi dậy của họ. Philippines mong muốn sửa đổi Hiệp ước Phòng thủ chung gọi tắt là MDT năm 1951 để làm rõ mức độ mà Hoa Kỳ sẽ bảo vệ đồng minh nếu nước này bị tấn công. Tại sự kiện kỷ niệm 70 năm thiết lập MDT, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết ông đã bị một cựu quan chức ngoại giao Trung Quốc thúc giục rút khỏi Hiệp ước. Ông cho biết trong khi Hoa Kỳ hoan nghênh ý tưởng xem xét lại MDT thì một bên ở ngoài lại không. Cựu đại sứ Trung Quốc đã đến gặp tôi và nói xin đừng đụng vào MDT, hãy để nó nguyên như thế, Reuters dẫn lời ông Lorenzana nói thêm. Sau đó ông cho biết cuộc trò chuyện diễn ra vào năm 2018. Ông Lorenzana nói với Reuters, điều đó làm tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi ông ấy tại sao? Khi được hỏi ông đã trả lời như thế nào, ông Lorenzana nói tôi chỉ nhìn ông ấy và cười. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Việc thúc đẩy làm rõ cam kết của Washington diễn ra giữa bối cảnh Trung Quốc đang xây dựng cơ sở hàng hải nhanh chóng ở các khu vực tranh chấp trên Biển Đông, bao gồm cả việc lực lượng dân quân cải trang thành đội tàu đánh cá khổng lồ gần các đảo quân sự hóa của Bắc Kinh, theo lời Philippines. Philippines đã đưa ra hàng chục phản đối ngoại giao về lực lượng dân quân này và tuyên bố sẽ gửi đi một kháng thư khác vào ngày 30 tháng 9. Liên minh Philippines-Hoa Kỳ đã tồn tại trong nhiều thập niên với sự hiện diện luân phiên của quân đội Hoa Kỳ để tập trận chung, trao đổi thông tin tình báo và chuyển giao thiết bị. Ông Lorenzana nói rõ ràng rằng việc tăng cường MDT không nằm trong lợi ích của Trung Quốc. Người Trung Quốc đã nhúng tay vào các đảo nhân tạo của họ và không vội vàng cho bất kỳ giải pháp nào, ông nói trên diễn đàn. Họ biết rằng bất kỳ hành động gây hấn nào mà họ thực hiện sẽ kích hoạt MDT.
Biên tập viên của một hãng tin Nga đã khiến cho Điện Kremlin tức giận khi làm các phóng sự điều tra, bao gồm cả vụ đầu độc chính trị gia đối lập Alexei Navalny, cho biết chính quyền đã tuyên bố ông là kẻ bị truy nã, theo tin Reuters. Roman Dobrokhotov, tổng biên tập The Insider, nói với Reuters rằng nhà chức trách cáo buộc ông vượt biên trái phép để trốn khỏi nước Nga. Ông cho biết hiện ông đang ở ngoài nước Nga và không muốn tiết lộ địa điểm của mình. Ông cũng không cho biết đã rời khỏi Nga như thế nào. Cơ quan an ninh liên bang Nga, cơ quan kế nhiệm KGB của Liên Xô nói ông Dobrokhotov đã vượt biên trái phép sang Ukraine vào đêm 31 tháng 7 bằng cách đi bộ với sự giúp đỡ của các cá nhân giấu tên khác. FSB sẽ tìm cách bắt giữ và truy tố ông, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. Bộ Nội vụ Nga không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Truyền thông và các nhà báo chỉ trích chính quyền ở Nga đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trước cuộc bầu cử quốc hội vào tháng này và chiến dịch chống lại những người mà chính quyền coi là mối đe dọa đối với sự ổn định chính trị. Tờ The Insider đã khiến cho các nhà chức trách Nga tức giận khi giúp xác định các quan chức an ninh nhà nước mà họ cho là đứng sau vụ đầu độc ông Navalny vào tháng 8 năm ngoái. Điện Kremlin phủ nhận mọi trách nhiệm về việc ông Navalny bị đổ bệnh. The Insider là một trong số các hãng truyền thông mà Nga tuyên bố trong năm nay là truyền thông đặc vụ nước ngoài, một định danh mang hàm ý tiêu cực từ thời Liên Xô, làm giảm doanh thu quảng cáo và bị áp đặt các quy định dành cho các hãng tin nước ngoài. Điện Kremlin phủ nhận truyền thông bị nhắm mục tiêu vì lý do chính trị, nói rằng hành động chống lại họ là chỉ dựa trên luật pháp và truyền thông được chỉ định là các đặc vụ nước ngoài vẫn có thể tiếp tục công việc của họ ở Nga. Vào sáng 30 tháng 9, cảnh sát đã khám xét hai căn hộ ở Moscow của gia đình và cha mẹ của Dobrokhotov, đồng thời thu giữ điện thoại di động và máy tính. Theo lời ông Dobrokhotov cho biết trên trang Twitter, các nhân viên cảnh sát cũng đã đưa vợ ông đi thẩm vấn. Tờ The Insider đưa tin. Luật sư của ông nói với Reuters rằng ông đã bị tuyên bố là kẻ bị truy nã vào ngày 23 tháng 9. Ông Dobrokhotov cho biết cảnh sát đã tịch thu hộ chiếu của ông vào tháng 7 sau khi khám xét nhà của ông và chỉ định ông làm nhân chứng trong một vụ vu khống không liên quan. Ông cáo buộc cảnh sát đã hành động bất hợp pháp bằng cách lấy hộ chiếu của ông và nói với Reuters rằng ông có mọi quyền đi du lịch bên ngoài nước Nga. Ông cũng nói rằng ông coi cáo buộc ông vượt biên trái phép là phi lý.
Sáng kiến vành đai và con đường quy mô của Trung Quốc đang có nguy cơ bị mất đà vì chống đối từ các nước tăng, cũng như các khoản nợ nần chồng chất, mở đường cho các chương trình đối thủ hất cẳng Trung Quốc, theo một nghiên cứu công bố vào ngày 29 tháng 9. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động vành đai và con đường vào năm 2013 nhằm khai thác sức mạnh của Trung Quốc trong việc tài trợ và xây dựng hạ tầng cơ sở, nhằm tạo một cộng đồng rộng lớn có chung lợi ích xuyên khắp châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin. Tuy nhiên, dự án thế kỷ của ông Tập hiện gặp những thách thức lớn và những bước lùi đáng kể ở nước ngoài, theo một cuộc nghiên cứu của 8Data, một phòng nghiên cứu tại Đại học William & Mary ở Mỹ. Ngày càng nhiều nhà hoạch định chính sách tại các nước thu nhập thấp và trung bình đang ngưng các dự án nổi tiếng của vành đai và con đường vì đội giá, tham nhũng và những quan ngại về nợ bền vững. Brad Parks, một tác giả của cuộc nghiên cứu, nói 8Data nói 11,58 tỷ đô la trong những dự án tại Malaysia đã bị hủy trong giai đoạn 2013-2021, trong khi gần 1,5 tỷ đô la bị hủy tại Kazakhstan và hơn 1 tỷ đô la tại Bolivia. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khoe, kể từ khi phát động, vành đai và con đường luôn giữ vững nguyên tắc cùng nhau tham vấn, cùng nhau đóng góp và cùng nhau hưởng lợi. Cuộc nghiên cứu của 8Data xem xét 13.427 dự án do Trung Quốc tài trợ tại 165 nước trong 18 năm, trị giá tổng cộng 843 tỷ đô la, và lưu ý rằng những cam kết tài chính phát triển quốc tế hàng năm của Trung Quốc hiện gấp đôi số tiền của Mỹ. Tuy nhiên, thay đổi trong tình cảm công chúng đối với Bắc Kinh khiến các nước tham gia vành đai và con đường khó duy trì quan hệ gần gũi với Trung Quốc, ông Parks nói. Cuộc nghiên cứu cho thấy ngày càng nhiều dự án do Trung Quốc hỗ trợ bị ngưng hay bị hủy bỏ kể từ khi vành đai và con đường được phát động vào năm 2013, với các bằng chứng vướng vào rồi thấy hối hận tại những quốc gia như Kazakhstan, Costa Rica và Cameroon. Rủi ro tín dụng cũng gia tăng, nợ nần Trung Quốc hiện vượt quá 10% GDP tại nhiều nước thu nhập thấp và trung bình. Cuộc thăm dò phát hiện là 35% các dự án vành đai và con đường đang đương đầu với nạn tham nhũng, vi phạm lao động, ô nhiễm môi trường và sự phản đối của công chúng. Vào tháng 6, Mỹ loan báo một sáng kiến đối thủ mang tên Xây dựng lại thế giới tốt hơn, Build Back Better World, cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng. Chương trình Xây dựng lại thế giới tốt hơn sẽ gia tăng sự lựa chọn trên thị trường tài trợ cơ sở hạ tầng, có thể dẫn đến việc từ bỏ một số dự án cao cấp của vành đai và con đường, nhà nghiên cứu Parks nói. Cuộc nghiên cứu của 8Data được tài trợ bởi một nhóm đa dạng gồm các tổ chức công tư khác nhau, trong đó có sáng hội Ford và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID. 8Data nói cuộc nghiên cứu này độc lập và minh bạch, không bị dẫn dắt hay quyết định bởi các nhà tài trợ.
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa bị Tòa án Paris tuyên án một năm tù giam hôm 30 tháng 9 sau khi bị kết tội về chiến dịch tài chính bất hợp pháp trong cuộc tái tranh cử thất bại của ông năm 2012. Tuy nhiên, theo Reuters, ông Sarkozy, 66 tuổi, nhiều khả năng sẽ không phải ngồi tù. Ông sẽ kháng cáo, một động thái có hiệu lực đình chỉ việc ngồi tù, và thẩm phán cho biết ông có thể thụ án tại gia và đeo thẻ điện tử. Đây là bản án thứ hai trong năm nay đối với ông Sarkozy, người đã lãnh đạo nước Pháp từ năm 2007 đến năm 2012 và vẫn còn sức ảnh hưởng trong giới bảo thủ. Hai bản án có thể buộc ông Sarkozy phải đóng một vai trò kín đáo hơn trong cuộc bầu cử tổng thống năm sau. Ông không có ý định trở thành ứng cử viên nhưng là một nhân vật nổi tiếng cánh hữu. Ông được cho là sẽ ủng hộ ứng cử viên của đảng mình. Các công tố viên cho biết đảng bảo thủ của ông Sarkozy đã chi gần gấp đôi số tiền 22,5 triệu euro được phép theo luật bầu cử cho các cuộc vận động tranh cử và sau đó thuê một cơ quan quan hệ công chúng để che giấu chi phí. Ông Sarkozy phủ nhận có hành vi sai trái. Ông nói ông không liên quan đến công việc hậu cần cho chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình hoặc về cách chi tiêu trong thời gian tranh cử. Tuy nhiên, tòa án nói ông Sarkozy đã biết về khoản bội chi nhưng ông đã không hành động gì. và không nhất thiết cứ phải phê duyệt từng khoản chi tiêu cá nhân thì ông mới phải chịu trách nhiệm.
Quốc hội Hoa Kỳ đang tìm cách ngăn chặn một cuộc khủng hoảng, đồng thời nỗ lực ngăn chặn một cuộc khủng hoảng khác về việc Thượng viện sẵn sàng thông qua đạo luật để cấp ngân sách cho chính phủ liên bang cho đến đầu tháng 12, theo tin AP. Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ thông qua đạo luật này sau cuộc bỏ phiếu của Thượng viện vào ngày 30 tháng 9, nhằm ngăn chặn việc chính phủ phải đóng cửa một phần khi năm tài chính mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 10. Các đảng viên Dân Chủ đã buộc phải loại bỏ việc đình chỉ giới hạn vay của chính phủ liên bang khỏi dự luật trước sự kiên quyết của các đảng viên Cộng Hòa. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết nếu nợ trần không được nâng lên vào ngày 18 tháng 10, thì nước Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế. Đảng Cộng Hòa nói rằng đảng Dân Chủ có đủ số phiếu để tự nâng trần nợ, và lãnh đạo đảng Cộng Hòa Mitch McConnell nhấn mạnh rằng họ sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, ưu tiên trước mắt nhất mà Quốc hội Hoa Kỳ phải đối mặt là giữ cho chính phủ hoạt động sau khi năm tài chính hiện tại kết thúc vào nửa đêm 30 tháng 9. Việc chuẩn thuận dự kiến của dự luật sẽ giúp cho các nhà lập pháp có thêm thời gian để soạn thảo các dự luật chi tiêu tài trợ cho các cơ quan liên bang và các chương trình mà họ quản lý. Trong khi đó, các đảng viên Dân Chủ đang nỗ lực làm thế nào để các ưu tiên trong nước hàng đầu của Tổng thống Joe Biden đạt được mục tiêu. Các ưu tiên này bao gồm dự luật cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng với 550 tỷ đô la chi tiêu mới cho cầu đường, băng thông rộng và các ưu tiên khác, cũng như một loạt các chương trình xã hội, sức khỏe và môi trường trị giá 3,5 ngàn tỷ đô la. AP dẫn lời lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer của đảng Dân Chủ nói, với rất nhiều vấn đề quan trọng cần phải giải quyết, điều mà người dân Mỹ không mong muốn nhất bây giờ là chính phủ đóng cửa. Ông cho biết luật chi tiêu ngắn hạn cũng sẽ cung cấp viện trợ cho các nạn nhân bão Ida và các thảm họa thiên nhiên khác, cũng như tài trợ để giúp cho những người Afghanistan sơ tán khỏi cuộc chiến dài 20 năm của Mỹ ở quốc gia của họ.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC ngày 29 tháng 9 ban hành khuyến nghị y tế để gia tăng việc chủng ngừa COVID-19 cho người đang mang thai, mới mang thai gần đây hay đang có ý định mang thai nhằm ngừa bệnh nặng và tử vong. Dữ liệu CDC cho thấy mới 31% thai phụ tiêm chủng COVID-19. Dù ngày càng nhiều thai phụ đi chích ngừa, nhưng CDC cho biết tỷ lệ thai phụ tiêm chủng thấp hơn so với những người khác. Từ tháng 8, CDC khuyến cáo thai phụ nên tiêm chủng vì vaccine COVID không làm tăng rủi ro sảy thai, dựa trên một cuộc phân tích mới. Vẫn theo CDC, một khi nhiễm COVID, thai phụ ngoài nguy cơ bị nặng và tử vong còn có nguy cơ sinh non. CDC dẫn dữ liệu cho thấy gần 97% thai phụ nhập viện vì virus corona là chưa tiêm chủng.
Sống bó buộc trong các khu nhà trọ chật hẹp ở thành phố Hồ Chí Minh và Long An, các lao động nghèo bị thất nghiệp muốn về quê cũng chẳng được, muốn tìm việc làm khác cũng chẳng có, muốn được hỗ trợ thì cũng không thấm vào đâu. Cuộc sống của họ sau hơn 4 tháng chấp hành biện pháp giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19 dường như chưa có lối thoát, dù chính quyền từng bước cho phép người dân đi lại từ ngày 1 tháng 10. Khu dân cư xóm trọ dưới hơn 30 phòng trên đường Tân Hòa Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên xếp hàng chờ các nhóm thiện nguyện đến phát thức ăn. Bà Châu Thị Nương, 42 tuổi, quê ở huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, và chồng là ông Lê Văn Dành, 43 tuổi, là những người trong số đó. Bà Nương nói với VOA.
Rồi bà nói chung là làm ở đây á, làm hồ á anh, rồi không có cũng lương cũng thấp. Ở Bình Tân là đi muốn pháp nhà trọ cũng chung là cao, tháng tới 1,7 triệu là ăn.
Công nhân là cái xưởng của chị là chuyên dạ, chuyên là làm cái gì vậy?
Làm bên quạt rồi nè, bên nhựa, làm bên nhựa, ít nhựa.
Dạ, tháng vậy được bao nhiêu tiền chị Nương?
Làm ngày có 200 ngàn à, 10 tiếng
rồi. À, làm ngày 10 tiếng.
Nghỉ trưa nửa tiếng hồ.
Như vậy thì chị đã nghỉ làm từ lúc nào?
4 tháng rồi đó, cho nghỉ 4 tháng nay rồi đó. Bây giờ, dùng ra là khu trọ của em là bây giờ là thiếu tiền là... Thiếu tiền chỗ ai cũng thiếu, đều thiếu 2 tháng, 3 tháng, đó tiền đều đóng. Bà hỏi nói chung ra là như nước cho đừng chịu gửi, rồi vừa cho rồi là trả chủ trọ liền, đó là vô vô liền, cái cực là xong rồi đó, không có xài đồng được bạc mà ta cho, nhà ta cho gạo rồi được 5-10 kg rồi vậy đó. để nấu ăn với nước mắm đồ ăn chứ cũng không có đi mua cá ăn luôn.
Mà cái hoàn cảnh khó khăn như vậy thì chính quyền địa phương ở đó họ có hỗ trợ gì không chị Nương hả?
Không, có thể nói anh nghe thì cũng như nhà nước ra là giúp tổng 1,5 triệu đó, nếu cho được 15 kg gạo. Không có mua gì cho đó, chỉ người ta cho là nước mắm đồ ăn chứ không có. Ví dụ thằng cũng tung ra, người ta cũng cho rau muống rồi nè, luộc rồi chấm nước mắm. Nếu người ta lại cho hộp gà, có hộp gà thì ăn, hộp gà không có thì không có đi ra ngoài mua. Tiền để mà mua đồ phẩm mắc quá, cá mắm rồi mắc quá, cũng đâu có tiền đi ra rồi mua cái 100 ngàn, mới tiền để mà mua.
Bà Nương cho biết gia đình bà muốn về Bạc Liêu để tránh dịch, nhưng chính quyền ở đó không tiếp nhận người ngoài tỉnh vào, và chính quyền ở thành phố Hồ Chí Minh cũng không cho phép rời đi. Vừa qua, khi chính quyền làm xét nghiệm khu nhà trọ này, đã cho kết quả 14 người dương tính COVID-19 và yêu cầu tự cách ly, bà Nương cho biết thêm. Ông Võ Văn Đậm, 44 tuổi, vợ là Nguyễn Quỳnh Giao, 37 tuổi, cùng quê ở Mỏ Cày, Bến Tre, đang thuê phòng trọ ở ấp Rừng Sến, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh, cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Ông Đậm chia sẻ.
Không có đi làm anh ơi, nay 5 tháng rồi, chủ nhà trọ có hỗ trợ được giảm được nửa tiền nhà. Thì mình cũng đóng 700 nhưng mà ăn uống rồi vật chất rồi này kia.
Trong
anh ơi, tôi làm mà đóng gói cho cái xuồng xe đạp trong xuồng xe đạp Nam Lê á. Xe đạp Nam Lê á, nghĩ cũng như thành phố nghĩ là mình với này nghĩ bị hàng tiêu thụ mình lên thành phố anh. Vợ em làm bên ông Húc, công ty ông Húc mà cũng y vậy đó. Hàng đây đi không được rồi cũng nghỉ. Với nó cũng sắp sanh á.
Dạ cũng nó gặp khó khăn ha. Nay, dạ.
Năm nó nghỉ nay 5-6 tháng rồi.
Dạ. Cơ quan mà cái xưởng anh làm á, họ có hỗ trợ gì không thưa anh hả?
Dạ không anh ơi, giờ mình làm việc cũng như là không có hợp đồng á, rồi không có tiền thu nhập gì hết.
Rồi khi mà bà xã sắp sanh nở như vậy thì cái chế độ bảo hiểm của chị có không anh?
Cũng dạ cũng không có làm, không có bảo hiểm nữa. Như mình mua bảo hiểm á, thì có, nhưng mà có cái bảo hiểm công ty là không có. Còn nay mình đi làm chỗ ra các tỉnh thì nó giảm cái 50 rồi.
À, hiểu
còn
rồi.
Mình phải đóng 50.
Như vậy là trong suốt thời gian 5-6 tháng qua thì vợ chồng anh sinh sống bằng nguồn tiền nào?
À, cái đó thì nó hơi khó, cũng như bây giờ nhà nước thì có phát gạo, nhưng mà cái tiền đồ ăn đồ nó hơi không có. Nước cha đâu cứu được lửa gần anh, lửa nó sát quanh đến tôi rồi. Tại mới 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 đây nè, đi siêu âm mà đi vô đó siêu âm mà phải test nữa, test thì tôi bỏ đi mình. Nhưng mà bụng bội đi vô mà test, hai vợ chồng test 600 ngàn mà không có tiền nữa, mà test 600 ngàn nữa rồi vô khám bệnh. Mà mình đi tư không, mà mình đi vô bệnh viện mà tái tiến nó đâu có phải như ấy đâu, giảm miễn người nhiều đâu. Nó giảm được có 20 ngàn chứ nhiêu, okay. Thì mình cũng chung hết. Thì nó ngay nó khó khăn là cũng như vật chất, ăn uống rồi giờ nó thiếu thốn đủ thứ. Nhưng mà vợ nó sắp sanh rồi nó không có... cũng như không có ăn đầy đủ như người ta được, nó thiếu thốn rồi mà vật chất ra các cái đều thiếu thốn hết. Mình hồi đó mình sinh năm 77 phải không, là chiến trường Campuchia đó, là mình cũng khổ rồi. Hồi đó là mình đang sinh ra mà nên giờ con mình sao nó cũng khổ như vậy.
Ông Đậm cho biết chính quyền địa phương nơi ông ở trọ có phát gạo cho các gia đình có thu nhập thấp như vợ chồng ông, nhưng nói rằng hỗ trợ chỉ một lần và chẳng thấm vào đâu. Ông nói lửa đang cháy đến chân tụi tôi rồi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 1 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.